Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, là chiều nay chúng ta có một buổi học, và sau buổi học đó là buổi lễ. Gọi là buổi lễ thì nó cũng không có đúng, tại vì chỉ là kỷ niệm 4 năm của Ngài có mặt Mây Từ, tức là mùa Tết này là mùa thứ tư của sinh hoạt thiền đường Mây Từ. Chúng ta sẽ sinh hoạt từ đây cho tới 3:30. Sau đó thì sẽ nhường thì giờ lại cho các vị có một cái sinh hoạt ngắn kỷ niệm sự có mặt thiền đường Mây Từ 4 năm qua. Thưa đại chúng, là có những sinh hoạt nó biểu hiện cái sắc thái văn hóa của một nơi chốn. Thường thường trong già lam cũng thế, ngoài trần thế cũng vậy. Có những sinh hoạt lễ lược nó mang cái sắc thái văn hóa rất là dễ thương. Thế rồi cũng có những sinh hoạt ở trong đạo, hoặc là ở giữa trần thế thì cái nét văn hóa này nó không có là bao nhiêu, nhưng mà cái nét làm ăn thì nó rất là nhiều. Và điều này dường như nó không có loại trừ trường hợp nào cả. Thế là từ cái điều này chúng ta có thể dùng con mắt quán chiếu để nhìn về cái sinh hoạt của đất nước ta trong quá khứ, thì các vị cũng thấy điều này. Ngày xưa trước 75 tôi nhớ là những lễ lược, ngoài cái tính cách chính trị của một quốc gia, đa phần nó mang cái nét văn hóa rất là dễ thương. Và rồi các vị có thể nhìn lại những lễ lược ở Mỹ này thì các vị thấy nó cũng có những cái sắc thái mà đôi khi chúng ta hững hờ, chúng ta không để ý. Đa phần những lễ lược của Mỹ thì nó mang sắc thái văn hóa cũng rất là dễ thương nha. Ngày lễ tình yêu, ngày lễ cho những bà mẹ, những ông cha, lễ tạ ơn. Và chỉ có mỗi ngày lễ mang cái tính cách chính trị, đó là ngày lễ độc lập của Mỹ mà thôi. Ngoài ra thì những ngày kỷ niệm các vị tổng thống Mỹ, ví dụ như tổng thống Abraham Lincoln chẳng hạn, có khi rất là đẹp đẽ. Các vị mà vô những cái tiệm sách của Mỹ thì nhận ra một điều rằng là người ta viết về cuộc đời của tổng thống Lincoln rất là nhiều điều dễ thương. Thậm chí là anh trích ra những cái mẫu chuyện ngắn ngắn cũng rất là dễ thương và rất là giáo dục nha. Không hề có một cái chuyện hoạt họa hay là những cái câu chuyện bằng bằng tranh đó, và bài cho cái ác tính của các em. Và ta nhớ rằng là đất nước Việt Nam sau 75, thậm chí là những sách vở dành cho cái thế giới của các em tiểu học thôi, thì những cái bài toán đố thôi, người ta đã bài cái cách là mẹ em bỏ 3 trái lựu đạn vào rổ, dọc đường nhận thêm 5 trái lựu đạn là được bao nhiêu trái lựu đạn, ví dụ vậy. Kỳ thực là nếu các vị đối chiếu thì các vị thấy rất là nhiều điều, rồi thậm chí là giết 5 thằng Mỹ với 3 anh lính ngụy thì cộng được bao nhiêu, ví dụ vậy. Thế thì thưa đại chúng rằng, nhìn cái sinh hoạt lễ lược của một quốc gia, nhìn cái sinh hoạt văn hóa văn nghệ của một đất nước, hoặc là sinh hoạt lễ lược của những tổ chức, dù cho tổ chức tôn giáo hay tổ chức nhân gian, thì người ta đánh giá được cái nét văn hóa của sinh hoạt đó ở cái tầm mức nào. Và khi cái nét văn hóa nó ở cái chiều cao thì chắc chắn một điều rằng đất nước đó phát triển và văn minh. Và khi cái chất văn hóa nó trong một cái tổ chức mà nó đẹp, nó thiện lành và nó có phẩm chất, thì người ta cũng đánh giá được cái tổ chức đó rất là dễ thương. Và từ điều đó các vị quy chiếu là đời sống tự nội. Nếu đời sống của chúng ta và cái chất của văn hóa nó ở một cái trình độ cao á, thì chắc chắn một điều rằng cái sinh hoạt của chúng ta, thưa các vị, nó không đưa đến cái sự nhàm chán của người khác, nó không làm cho người ta cảm thấy là bức rất khó chịu. Một cái lễ cưới sinh ở trong gia đình bình thường thôi, thì các vị cũng có thể tham dự và nhận ra được cái nét văn hóa của gia đình kia họ tổ chức ra làm sao. Rồi từ những điều này chúng ta có một cái nhìn về hoàn cảnh xã hội, về đời sống của từng cá nhân, nó cũng giống như vậy. Tôi nhớ trước 75 tôi còn rất là trẻ. Cái khả năng đọc, khả năng tư duy của mình cộng với đời sống trải nghiệm của mình nó còn rất là thấp thỏi. Thế nhưng mà có nhiều cuốn sách rất là hay mà mãi bây giờ mình chỉ cần nhớ cái tên thôi là mình cũng cảm thấy là nó rất là đặc thù, chứ không giống như là sách vở gần đây mình biết. Ví dụ như trước 75 đó, có những nhà xuất bản rất là nổi tiếng. Một là Ăn Tiêm, hai là Lá Bối, ba là Ca Dao, bốn là Cạo Thơm, phải không? Và một cái nhà sách vô cùng là dễ thương, đó là nhà sách Khai Trí. Thưa các vị, sách vở không biết cơ mang nào mà nói, rất là nhiều thể loại. Và nếu chúng ta có theo dõi cái sinh hoạt đời thường thì ta biết rằng là sau 75 thì toàn bộ sách vở của nhà sách đáng quý này đều bị hốt sạch. Và người ta bảo rằng đó là loại văn hóa phẩm đồi trụy. Và ba bốn căn dãy phố ở đường đó là đường Lê Lợi ha, đường Lê Lợi, thưa các vị, đều bị trưng dụng cả. Và sau đó thì ta nghe rằng ông chủ của nhà sách Khai Trí ở bên đây về đòi lại mà có được chi đâu. Ông làm đơn, ông xin xỏ, ông đòi lại bao lần mà không được chi cả. Và cái điều kỳ lạ là sau này mình mới biết rằng là những người làm ở trong Bộ Văn hóa của Hà Nội sau 75, họ vô miền Nam. Và khi thu gom toàn bộ sách vở về thì họ vô cùng kinh ngạc. Họ thấy thôi cái luồng sách của miền Nam Việt Nam được gọi rằng là vùng đất, là cái vùng đất bị Mỹ nó đầu độc, và cái cơ chế đáng nguyền rủa. Thế nhưng mà nó vô cùng kinh ngạc là có nhiều tác phẩm bằng tiếng Anh được dịch ra cực kỳ hay. Và kể ra thì cái dòng văn hóa miền Nam trước 75, thưa các vị, có nhiều cuốn sách nó rất ư là tâm linh, chứ không phải chỉ đơn thuần là tiểu thuyết. Một cái nhà xuất bản Ăn Tiêm và Lá Bối không thì không biết cơ mang nào sách nó mang cái định hướng cho tâm linh vận hành cái tri thức của miền Nam rất là cao nghe. Rồi mình trở lại cái chuyện một vài cuốn sách thôi. Ví dụ như ngày xưa nếu các vị có đọc sách của Phạm Công Thiện Dịch á, một cái cuốn nó rất là biểu trưng, đó là cái cuốn Ác Quỷ Trên Thiên Đường. Không biết các vị có đọc không? Dường như cũng không ai còn nhớ. Mình không nhớ nội dung câu chuyện, nhưng mà đại khái đó là câu chuyện hai bố con của anh chàng kia sống ở đâu, bờ biển Cali hay là bờ biển ở miền Đông Hoa Kỳ chứ đó không biết. Thế rồi một người bằng hữu là người chiến binh già từ ngoài tiền tuyến trở về, và đời sống nó thất thơ thất thểu, dường như là không có chỗ trú thân. Rồi người bằng hữu này thương quá mới mang anh ta về sống ở trong căn nhà. Và đời sống của một người Mỹ già cùng với đứa con nó rất ư là khiêm tốn. Thế nhưng mà nó rất là hạnh phúc. Anh có thể thưởng lãm mặt trời buổi sáng lên ở biển, mặt trời buổi chiều lặn ở biển. Anh có thể ngửi được trong không khí, gió biển nó mang cái hơi mặn mặn. Anh có thể nghe tiếng sóng rì rào. Anh có thể nhìn những cánh hải âu bay lượn ngoài biển khơi. Và tất cả hiện tượng đó, cái gì đến với anh nó cũng là đẹp hết, cũng là thiên đường hết. Và thậm chí là không có thuốc hút, cắt những cái lá cây. Và miền Nam này nó có một loại lá cây mà dân da đỏ họ có thể thay thuốc á, cắt những cái thứ lá cây đó nhồi vào bếp, cũng cảm thấy là tràn đầy hạnh phúc. Thế nhưng mà với cái anh chàng bằng hữu mình mang đi về nuôi, thưa các vị, dường như là đối với ảnh cái gì cũng là nỗi bực bội và bất hạnh cả. Cái chén ăn cơm anh cũng nguyền rủa, nhìn cánh hải âu bay lượn ngoài biển mênh mông anh cũng căm ghét, nghe tiếng sóng biển rì rào anh không chịu nổi, nghe cái hơi gió biển mặn mặn anh cũng thấy là thù hận dâng lên. Tức là cái chủ đề cuốn sách này nó nói được cái nội dung rồi, chứ không cần nhiều, thưa các vị. Thiên đường ở nơi đây, thế nhưng mà với người nào mới gọi đó là thiên đường, còn với người nào dù cho đó là thiên đường nhưng tự thân ảnh vẫn là ác quỷ. Mình kể một chút chuyện về cái văn hóa trước 75 thì các vị nhận ra điều này. Thế rồi không phải một cái cuốn Ác Quỷ Trên Thiên Đường, dường như tác phẩm đó là nguyên tác của Hansi Müller, Phạm Công Thiện Dịch, và rất là nhiều tác phẩm. Rồi từ cái điều đó ta có quyền nhìn lại, thưa các vị, cái dòng chảy văn học của một xã hội nó là cái biểu hiện tâm thức của một cộng đồng quốc gia. Rồi khi tâm thức cộng đồng quốc gia nó dâng lên đánh cái chiều kích đó thì tự nhiên cái nền độc lập hòa bình hay là cái sắc thái dân chủ tự nhiên nó phát sinh chứ không có thể khác được. Người ta muốn vận hành một đất nước, cái con đường để có thể đổi thay được một đất nước đó là con đường từ văn hóa đi vô. Không có cái cuộc cách mạng nào đáng sợ bằng cuộc cách mạng văn hóa cả. Thế là từ cái chiều rộng của văn hóa một đất nước, mình đi lại cái chiều rất hẹp của đời sống của chúng ta, thưa các vị. Muốn làm cách mạng nơi tự thân các vị, muốn đổi thay cái tập khí của chúng ta thì không có cách chi bằng là đổi thay cái dòng văn hóa của ta đã tiếp nhận cả. Rồi cụ thể hơn, thưa các vị, chúng ta tiếp nhận cái nét văn hóa rất là thế gian, như buồn, như giận, như ghét, như thương, như tham, như sân, như si, như phiền não, như bực mình là đối kháng lại, như khó chịu thì biểu hiện ra sự cay đắng, bất an, vân vân. Bây giờ mình đổi ngược cái dòng văn hóa mà mình sẽ tiếp thu của Đạo Phật là mọi phản ứng của ta đối với những cái không hài lòng trong cuộc đời này, mình đều đáp ứng lại nó bằng cái niềm tri ân, bằng cái trái tim vô cùng là mở rộng và yêu thương. Và cái điều kỳ lạ thay là dù cho mọi bất trắc của đời sống nó có dồn dập đổ vào các vị, nhưng mà các vị đối xử lại bằng cái trái tim rất là dịu dàng, nhân hậu, không thù hận, không đắng cay, không căm ghét, không phản ứng một cách tiêu cực. Thì bản chất bên trong tâm thức của các vị tự nhiên cảm thấy mọi đối kháng nó trở thành con số không nha. Sở dĩ mình đối kháng cho nên nó trở thành một cái xung lực tác động vào mình. Còn nếu mình coi mọi việc nó là như mây lãng đãng bay tới bay lui, nó dạo chơi trên cái bầu trời tâm thức mình, thế thì mọi cái xung động của đời sống dù nó đến với các vị nhưng nó đều trở thành một chủ đề để cho các vị quán chiếu và các vị thưởng lãm đời sống thôi, chứ không đến nỗi đắng cay và không đến nỗi tạo thành cái xung lực rất là tiêu cực phát sinh nơi các vị. Rồi mình diễn đạt thêm cái điều này cho nó rõ hơn để các vị có thể thấm nhuần được. Ví dụ, cái dòng văn hóa chúng ta tiếp thu xưa giờ đó là cái văn hóa rất là đời thường, ăn miếng trả miếng đi. Bây giờ mình là người tu Phật, mình tiếp nhận cái dòng văn hóa là không phải ăn miếng trả miếng, không phải cái chuyện là mắt đổ mắt, răng đổ răng nữa, mà cái chuyện như Chúa Kitô nói là người ta tát bên má phải anh thì anh mời tát thêm má trái tôi một cái nữa đi cho nó đồng đều, chứ không có chuyện là tát má phải tôi rồi tôi đánh lại má trái anh, không có chuyện đó. Mình lật ngược lại cái lập trình ở tâm thức của mình đã có sẵn từ xưa tới giờ, gọi là thay đổi cái cấu trúc văn hóa nơi tự thân của chúng ta. Rồi điều thứ hai, xin thưa các vị hình dung rằng là trong cái lĩnh vực đời sống này, mình chưa nói đến đời sống nhân gian, mình nói đời sống của các thầy thôi. Một ông thầy tu, mà đơn thuần chỉ là một thầy tu, cháo cơm qua ngày, thuộc lòng kinh kệ tụng tán, và sống bằng cái nghề thầy tu, thế thì đời sống thầy tu đó có thể ảnh hưởng được bao lớn, khác hơn chúng ta một chút mà thôi nghe. Nhiều lắm là thay vì ông xin sống bằng cái nghề đi làm để kiếm tiền, hoặc là mò cua bắt ốc để kiếm tiền, hoặc là tần tảo hái rau kiếm tiền, chăn nuôi kiếm tiền, làm nông kiếm tiền để sống còn, thì ông làm cái nghề đó là thay vì cực nhọc cái thân thì cực nhọc cái miệng đi tụng kinh chúc kiếm ra tiền, cũng là một loại nghề sống qua ngày mà thôi. Khá hơn một chút nữa, làm ông thầy tu, làm cái nghề đi giảng dạy Phật Pháp như tôi thì không có đến nỗi đem tang đem mỏ đi, mà cũng là loại nghề dùng cái miệng để kiếm sống qua ngày. Thế thì khác gì nhau? Chẳng qua đó là cái nghề này cực nhọc hơn, nghề kia ít cực nhọc hơn, nghề này cực nhọc thân, nghề kia cực nhọc tâm, nghề nọ cực nhọc cái miệng, thế thôi. Thế thì nếu cái chất văn hóa người ta ngang gần đó thì thưa các vị, cái năng lực người ta, cái bản lĩnh người ta nó không thể vươn đến chiều cao được. Nếu mà năng lực tôi ngang đó thì cái bản lĩnh của tôi không có khả năng đứng đầu sóng ngọn gió, không có khả năng tự mình hiên ngang đứng trên đôi chân của mình, đều sống y như đời sống bình thường giữa nhân thế, tựa lưng vào nhau để sống, cần lời khen tiếng chê của người ta để tồn tại, để thấy hãnh tiến, để thấy an vui. Thế rồi nâng tâm thức đến một chiều cao, tức là có được một cái sắc thái văn hóa đủ cao vời hơn. Thế thì ông thầy tu ông làm cái chi? Cũng không phải là ông leo lên cung trời, ông làm cái việc chi trên đó. Ông vẫn làm những việc rất là bình thường giữa trần thế này. Có khi ông cũng đi dạy học, có khi ông cũng đi tụng kinh, có khi ông cũng làm nông để kiếm sống. Thế nhưng mà, thưa các vị, đời sống ông rất là khác. Cái khác đầu tiên đó là con người này không phải lệ thuộc ai, không phải là cái đuôi đi theo sau lưng ai cả, cũng không có cần ve vãn vuốt lưng ai, cũng không có cần phải người ta khen mình mới vui, cũng không có bị người ta chê mà mình buồn. Khi có cái phẩm chất như vậy thì thưa các vị, người ta gọi là ông thầy tu có bản lĩnh đó. Bản lĩnh cao một tầng nữa. Mình thử nhìn các vị đạo sư làm đạo được. Ví dụ như ông cụ làng Mai đi. Các vị hình dung rằng ngoài cái tính cách của một vị thầy dạy Phật Pháp, ông còn có một cái tính cách thứ hai. Mà nếu không có tính cách thứ hai thì nó không làm thành cái phẩm chất một con người như vậy, để cho ngàn vạn người quy hướng, để có thể làm được cho cái năng lực tuệ giác của ông có thể chảy đến người Tây Phương được. Đó là cái bản chất của văn hóa nơi ông. Điều này rất là dễ hiểu. Tại vì nếu ông chỉ đơn thuần là một thầy tu Việt Nam trưởng thành trong môi trường đời sống Việt Nam, mang cái chất văn hóa rất là Việt Nam, thì cho dù ông có lang thang 50 năm ở đất Pháp hay đất Mỹ thì cũng thế mà thôi. Nhiều lắm là làm được cái chùa giải 5-10 bài Pháp cho một cộng đồng Phật tử người Việt thôi. Thế rồi, thưa các vị, chuyện phải tới đó là cái già, cái bệnh nó đến là chìm mất vào cõi vô thường, thì cái chùa cũng đổi thay. Môn đồ đệ tử thế hệ thứ hai, thứ ba cũng chìm vào lãng quên, như vang bóng một thời thôi. Thế nhưng mà nếu năng lực của ông nó hùng mạnh hơn, nét văn hóa của ông nó cao vời và ông có được cái bản lĩnh đó, thế thì ông làm chi? Ông trở thành một vị thầy ứng dụng được giáo lý Phật Đà trong quá khứ, những phương pháp cũ xưa vào tâm thức của người Tây Phương và người châu Âu. Họ có thể tiếp nhận được những điều ông dạy để họ có thể làm cho đời sống ở ngay bây giờ hạnh phúc. Và nếu họ đã nếm được hương vị chánh pháp để tu tập, thì cho dù ông có hay không, thưa các vị, cái dòng tuệ giác của ông truyền đạt, cái phương pháp hành trì của ông nó vẫn đến với thế hệ ngang tầm với ông, rồi cái thế hệ sau đây nữa. Thế thì tùy vào cái chiều kích văn hóa người ta cao hay thấp, mà người ta có bản lĩnh với tự thân, người ta có cái bản lĩnh trong công trình làm đạo. Do vậy, thưa các vị, có thể đánh giá rằng là đời sống của chúng ta muốn đổi thay từ cái khổ đau đến sự hạnh phúc, thì cái điều đầu tiên vô cùng quan trọng là cái đầu của chúng ta phải thay đổi. Phải làm thế nào để cho nó có thể ngang tầm với đời sống thiện lành ở nơi đây? Điều này mình đã thưa với nhau hồi buổi sáng. Thế rồi buổi chiều nay thì thưa các vị, ngang tầm với đời sống văn hóa của Mỹ, nó là chuyện phải làm cho tất cả mọi đời sống của chúng ta. Thế nhưng mà nếu người tu Phật thì thưa các vị, phải làm cho cao quý hơn, đủ bản lĩnh hơn để sống được giữa cuộc đời này. Và kỳ thực chưa có một dòng tuệ giác nào giữa trần đời này bì được cái tuệ giác của Đức Thế Tôn cả. Ngài hiến tặng cho các vị một cái phẩm chất văn hóa cao vời vợi, có thể sống giữa cuộc đời này mà sừng sững như thiên thần. Có thể sống trong lòng của ba cõi bừng cháy như lửa, nhưng mà các vị hiên ngang vượt thoát tử sinh. Đây là cái nét rất là đặc thù của giáo lý Đạo Phật nha. Mà nếu mình không tiếp nhận được điều này để tu tập thì nó rất là phí uổng. Đó là điều thứ nhất gửi đến để cho các vị biết rằng sự thay đổi nó chỉ có thể xảy ra được khi mình thay đổi được nếp nghĩ của mình. Mình đầu tư đời sống mình cho cái công trình tu học Phật Pháp và thấm nhuần được Phật Pháp, ứng dụng được nó vào đời sống cho chính tự thân. Thì chắc chắn một điều là các vị dù có đang ở giữa trần đời này, đang bị ba cõi đốt cháy, nhưng mà các vị vẫn là người lòng lòng vượt khỏi khổ não, bất an, sinh tử trong cuộc đời này, nó đang nhận chìm mọi con người trong đó. Tôi không biết là ở đây các vị có đọc mấy cuốn sách. Tôi không muốn nói đến sách dịch trước 75, những sách bây giờ cũng đang có. Ví dụ như Phép lạ của sự tỉnh thức, một cuốn sách vô cùng dễ đọc. Dường như siêu ông làng Mai viết cuốn này chắc khoảng chừng cũng 20 năm rồi thì có. Và dịch ra vài chục ngôn ngữ là chuyện bình thường. Và đa phần một số người Mỹ người ta đọc vào cuốn này thì họ đã đi vào phương pháp thiền tập rồi nhé. Làm cho đời sống họ có được năng lượng chánh niệm rồi. Mình không cần phải cầu kỳ đi vô những cái tác phẩm xa vời làm chi. Rồi một cái câu chuyện cũng khá là hay và đọc vô. Và người ta tự nhiên lý thú, cảm thấy vô cùng thích thú mà đôi khi không biết nó là cái chi. Tại vì nó có ẩn tàng đạo lý trong đó, đó là chuyện cửa tùng lô cánh gài. Tất nhiên là những loại sách của siêu ông làng Mai bây giờ thì nhà xuất bản Lá Bối ở bên đây, dường như Lá Bối bên Mỹ phải không? Họ có in lại đó chứ. Và chưa có cộng đồng người Việt nào có phước lành lớn như cộng đồng người Việt ở Cali nghe. Tại vì cách đây chừng 5-3 năm gì đó thì cái nhà xuất bản Văn Nghệ họ hầu như là in và phát hành những loại sách của sư ông không thiếu. Thế thì cái cộng đồng người Việt chúng ta nơi đây dường như quay lưng lại với cái nhà sách Văn Nghệ này, cho nên ông đóng cửa mất tiêu rồi. Tại mình không nuôi họ cho nên họ phải chết thôi. Tất nhiên là có nhiều bậc thầy viết sách, làm thơ, viết truyện, lồng đạo lý vô đó rất là sâu xa. Rồi cũng có nhiều nhà thơ không dính chi với đạo lý, lại làm những bài thơ nó mang cái nội hàm rất là đạo lý. Cuộc đời này, thưa các vị, nó có một nguyên tắc rất là chung, đó là khi tâm thức người ta đạt đến một cái chiều kích nào đó, dường như nó có sự tương thông nhau nghe. Thiền sư và thi sĩ họ rất là gần gũi nhau. Và người ta sở dĩ trân quý Ngài Ba Sô, gọi ông là thi hào lớn nhất của dòng thơ hài cú Nhật Bản, là do vì ngoài cái chất nhà thơ, ông còn là một một cái phẩm chất thiền sư bên trong nữa. Mình trích vài bài thơ của Ba Sô cống hiến cho các vị chiều nay. Ba Sô có mấy bài thơ về mùa xuân. Và Nhật Chiêu dịch hay lắm. Nhật Chiêu lựa những bài thơ tiếng Nhật, thơ hài cú, nói về mùa xuân dịch ra một loạt. Cho nên mình chỉ cần mở vô mình đọc là mình có thể trích ra mấy bài cho các vị cho vui. Có một bài dường như năm rồi mình có trích, giờ mình viết lại. Trước cánh đào hoa rộ đời hương sắc, rộ đời hương sắc, Nam mô hoa đào. Các vị thấy là điều thứ nhất là nó giản dị. Trước cánh đào hoa rộ đời hương sắc, Nam mô hoa đào. Mình sở dĩ thuộc bài thơ này rất là lâu do vì bên Lộc Quyển vào mùa xuân nó có một cái cây đào. Xả thiền xong đi ra là mở cửa ra là thấy nó liền. Thế là đa phần các thầy đều đi vòng ra đó, tại vì nó nằm ở ngoài mé đất, đi ngang ngắm nghía một chút rồi mới đi lên uống trà và nghỉ ngơi chuẩn bị ăn sáng. Rồi thưa các vị, mình cũng không phải thiền sư chi và cũng chẳng ngộ đạo chi đâu. Có điều chợt nhìn thấy hoa đào rồi mình nhớ bài thơ này thôi, và mình nghĩ một điều rằng khi bạn đối diện với hoa hồng cũng có thể làm cho tâm thức mình lắng. Và cái điều này trong cái bộ phận tâm lý học nó bài nhé. Anh có nỗi niềm phiền muộn, anh đang lo lắng bất an, anh đang bị sâu xé, hoặc là lòng anh nó bời bời. Thế thì anh chỉ cần dạo ngoài cái vườn hoa hồng, nhìn từng đóa hồng nở ra, hoặc là nó hàm tiếu, hoặc nó mãn khai, nhất là vào buổi sáng. Những hạt sương còn đọng trên cánh hoa, nghe thoang thoảng mùi hoa hồng thì mọi thứ buồn phiền trong anh bay mất, bay mất. Thử làm coi. Thưa các vị, mình đã từng trồng hoa hồng để bán. Tại vì năm xưa Đà Lạt mình có tới một sào hoa hồng trồng để bán, thì các vị hình dung rằng là phải trồng hoa hồng dại, cắt cái hoa hồng Pháp, cắt cái mầm hoa hồng ghép vào cái hoa hồng dại. Tại vì hoa hồng ở đây thì họ cắt từ cành nó dâm. Và loại hoa hồng cắt cành dâm nơi đây thì chỉ trồng chơi thôi chứ bông không có nhiều. Còn cái loại rễ của loại rừng á, thì nó rất là mạnh và sức khỏe rất là tốt. Nó cho bông rất là nhiều. Do vậy cho nên dân Đà Lạt trồng hoa hồng thì đều trồng hoa hồng rừng cả. Rồi ghép mầm hồng Pháp vô. Cho nên bông rất là sai. Và mỗi sáng mình phải đi cắt hoa hồng để bán. Thông thường vài ba trăm cái hoa hồng mỗi sáng thì thưa các vị đủ kiếm tiền nuôi chúng rồi đó. Hoa hồng khá mắc. Và nhất là vào những cái ngày lễ thì họ bán một đóa hồng như vậy là nhiều tiền lắm. Bình thường một đóa hồng bán chẳng là bao nhiêu. Thế nhưng mà nhằm cái ngày lễ tình yêu của các đôi nam nữ bây giờ đó thì thưa các vị một đóa hồng mắc vô cùng. Và cũng đi giữa rừng hoa hồng, cũng dạo hoa hồng như nhau. Thế nhưng mà nếu người ta là một anh chàng đi cắt hoa hồng để bán như mình thì cái chuyện gì phát sinh? Chỉ nhìn coi cái bông nào nó đương lứa, nó đang bứt đó, cắt để bán thôi. Thế rồi các vị là người có tâm sự não nề, các vị dạo trong vườn hoa để các vị tìm một cái sự an lạc tĩnh tâm thì nhất định là cũng cùng đi dạo trong vườn hoa hồng nhưng mà nó rất khác. Không phải nhìn để cắt hoa hồng nữa mà nhìn để tâm thức mình nó lắng nó dịu đi. Thế thì cái việc làm với nhau và phẩm chất của công việc đó thì nó khác nhau nghe. Cũng đi giữa vườn hoa hồng như nhau nhưng mà với một người thì chỉ là anh chàng cắt hoa hồng để bán. Còn với một người thì có thể thưởng lãm được hoa hồng, có thể làm cho tâm thức lắng dịu, phiền não bất an. Bình thường đó là như vậy, nhưng mà nếu các vị thêm vô một tầng văn hóa của công trình thực tập giáo lý nữa thì nó rất khác nha. Khi nhìn ngắm giữa đất trời lòng lộng này, các vị không cần nhìn hoa hồng, các vị nhìn trời thôi, các vị cũng làm cho tâm thức mình lắng dịu. Rồi từ cái điều này trở lại cái chuyện trước cành đào hoa rộ đời hương sắc Nam Mô Hoa Đào. Ở mức độ cạn nhất là mức độ vật lý, các vị hình dung rằng để có được một nụ đào nở ra trong ngày Tết nó đòi bao nhiêu lâu vậy? Một năm đi qua, một năm đi qua. Nó tích tụ công trình nuôi dưỡng mất một năm. Rồi nó cần, rất là cần, đó là cái lạnh của mùa đông để lá nó rụng. Rồi sau đó sức sống nó mới bừng dậy, nó nở rộ lên. Thưa các vị, cái điều này nếu ta ở miền Đông Hoa Kỳ thì ta chiêm ngưỡng rất là rõ. Các vị hình dung rằng cây đang trũi lá xác xơ, đen điêu. Thế nhưng mà mùa đông sắp hết, cái ấm nó vẫn còn ở phía xa thì các vị thấy là cây nó bung mầm lên liền. Và trong vòng chừng 10 ngày thôi là cả rừng cây nó khoác áo mới ngay. Lá mơn mởn xanh liền, ra rất nhanh. Rồi nụ hoa cũng thế, nở bùng lên rất là nhanh. Thế thì để có được những nụ hoa đào ở mức độ cạn nhất là nó đã tích cóp nhựa sống của nó qua một năm và nó phải chìm trong giấc ngủ đông những tháng lạnh lẽo để cuối cùng nó bật lên những cái mầm hoa đào đẹp đẽ. Do vậy cho nên Ngài Ba Sô du hành từ miền Nam đất Nhật ngược về miền Bắc chiêm ngưỡng hoa đào không chán mắt. Và một hôm tình cờ ông nhìn đóa hoa đào nở lung lay trước gió và xuất khẩu thành ba câu rất ư là bình thường thế này, dường như có thơ thẩn gì đâu, chẳng qua chỉ là câu nói mà thôi. Trước cành đào hoa rộ đời hương sắc, bao nhiêu sắc hương của đất trời đều tụ lại trong một nụ hoa đào nhé. Các vị không thể cắt giấy, các vị không thể sơn bất cứ thứ gì để thành một nụ hoa sống động như cái đóa hoa thật giữa đất trời hết. Hương sắc của nó nở ra là nó tóm thâu cả nắng, cả mưa, cả sương, cả tuyết, cả thời gian, không gian của một năm dài để có mặt. Cho nên gọi là rộ đời hương sắc là vậy. Một cánh hoa nhỏ xíu, sức sống của nó cũng giống như là một sinh mạng con người à. Một sinh mạng của chúng ta, thưa các vị, được ấp ủ tới 10 tháng ở trong thai, có mặt giữa trần đời cho tới già, nó kéo dài một cái chu kỳ dài như thế. Thì thưa các vị, cũng là hương sắc của đất, của trời, của vạn loại hữu tình, cộng lại, ung đúc lại, nuôi dưỡng mới hình thành một đời sống của chúng ta. Đời sống của mình 100 năm, đời sống của một loài cây cối vài trăm năm, đời sống của con ve sầu 3 tháng, đời sống của một cánh hoa đào lắc lư trước gió 1 ngày, đời sống của cái bông bồ công anh hoặc là của con muỗi, thưa các vị, đều ngang nhau hết, chỉ là một đời sống mà thôi. Dù cho cái sinh vật là con chó, đời sống của nó rất ngắn, chỉ có 10 mấy năm thôi, là do vì cái nhịp sống của nó nhanh hơn chúng ta. 1 năm của loài người tính ra tới 7 năm của loài chó, cho nên với con mắt của mình thì mình thấy nó rất là yếu thọ. Thế nhưng mà với nó thì thưa các vị, nó có cái chu kỳ thiếu niên, chu kỳ thành niên, chu kỳ của người trưởng thành và chu kỳ của già cả, hom hem lụm cụm rồi tới cái chu kỳ của cái chết chứ. Thế thì con ve sầu cũng thế, 3 tháng nhưng mà nó là trải dài bằng chúng ta 100 năm. Rồi loài hoa đào cũng thế, lay lát trước gió một chút xíu nhưng mà là hương sắc của đất trời tụ lại để có một một đóa hoa nở ra giữa đất trời động vật. Cho nên bao nhiêu hương sắc tụ lại. Câu thứ hai là rộ đời hương sắc là vậy. Ai đứng trước cành hoa đào mà có thể thấy được thời gian không gian có mặt trong 1 phút giây ngắn ngủi thì người đó cảm được cái đời sống của chính ta là vô thường mong manh ra làm sao, và cảm được đời sống nó đi ngang qua mình nhanh đến độ nào. Mình đồng cảm được với những sinh vật bé bỏng, những hiện tượng rất là mong manh, rồi mình mới cảm nghiệm được đời sống mình cũng bé bỏng và cũng mong manh. Mình cảm nghiệm được giữa đất trời này cái thứ chi nó cũng được tạo thành ngàn vạn nhân duyên, thì ta cảm được là cái thứ này, tức là cái hình hài này, nó cũng được tạo thành bằng ngàn vạn nhân duyên. Chung một cấu trúc như nhau, không khác gì cả. Cấu trúc đó là con ốc ngoài biển, cấu trúc đó là con mực lội giữa đại dương, cấu trúc là loài con chim bay trên trời. Thưa các vị, vẫn đều có một cái nét chung, đó là hương sắc trần gian tụ lại để hình thành một sinh vật. Ngàn nhân duyên tụ lại để hình thành một sinh vật, lao sao có mặt giữa trần đời, rồi sớm với muộn cũng chìm vào cát bụi. Và khi mình có cái nhìn như thế này, cảm nghiệm được, nhìn được trong 1 phút giây bé bỏng nó là thiên thu, thì mình có khả năng nhìn được là thiên thu nó chỉ gom lại trong một tích tắc. Nhìn được cái sự sống nó có mặt lay lắt trong một đóa hoa mong manh, thì mình mới nhìn được sự sống nó cũng có mặt trong loài hữu tình sống dai tới 100, 200 năm. Đây là cái điều đầu tiên. Nếu cái tầm nhìn của ta, cái chiều kích văn hóa tu học của ta nó dâng lên đến chiều cao thì mình đón nhận được điều này. Cho nên với một người thể nghiệm được thì thay vì Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát thì họ Nam Mô Hoa Đào. Hoa đào là một biểu lộ của Bồ Tát mời gọi sự tỉnh thức của ta. Nói theo ngôn ngữ thi ca nó là như vậy. Hoa đào là một vị Bồ Tát đánh thức Bồ Đề Tâm của các vị. Và kỳ thực là người ta có quyền niệm Nam Mô Hoa Đào thì chúng ta cũng có quyền niệm Nam Mô Hoa Hồng, Nam Mô Hoa Lan được vậy. Tại vì đối với người này thì hoa đào đánh thức tâm giác ngộ, khơi được cái dòng suối tâm linh, thì với người khác có khi không phải là hoa đào mà nó là hoa lan. Với người khác, người ta đi vô con đường tu tập không phải bằng cái thấy mà bằng cái nghe nữa, thế thì họ có quyền niệm cái chi? Có ông thiền sư kia, ông nghe người ta chửi lộn, tự nhiên ông ngộ đạo rồi. Và nếu mà cái ông đó ông làm thơ thì ông sẽ niệm Nam Mô chửi lộn. Phải vậy thôi, tại vì những tiếng chửi kia nó là một hiện tượng đánh động Bồ Đề Tâm của ông, làm cho ông bật sáng thôi chứ có gì đâu lạ. Thưa các vị, dường như chưa có ông Bồ Tát nào tên Bồ Tát Nam Mô chửi lộn ha. Thế nhưng mà trong cái vị Bồ Tát, có vị Bồ Tát rất dễ thương là Thường Đề Bồ Tát. Hôm qua có đứa Phật tử hỏi con hay khóc là tại sao? Đề là khóc á, đề là kêu khóc. đây là cứu khóc. Ông Bồ Tát này mắt mũi ông luôn ướt chèm nhẹp, không bao giờ khô nước mắt cả, cho nên gọi là thường đề Bồ Tát. Các vị thấy Bồ Tát cũng đa dạng nha ha. Có những Bồ Tát thì mặt mày đằng đằng sát khí rất sân si nghe, diệm như dương Bồ Tát đó, đầu thì có sừng, lưỡi thì thè ra phun lửa, mặt xanh, nanh dài, tay cầm chì, sử dụng giết người. Và có những vị Bồ Tát thì hình tướng rất là ghê rợn, rồi có những ông Bồ Tát thì nước mắt sụt sùi khóc liên tục chưa bao giờ dừng, cho nên gọi ông là thường đề Bồ Tát. Mà nó khác biệt với ta một điều, mình thì vì phiền não nghiệp chướng, vì ân ái xa lìa, vì quan gia hội tụ cho nên mình khóc. Khóc gì? Muốn mà không được cho nên cũng khóc. Còn Bồ Tát này quán chiếu nỗi khổ chúng sinh thấy xót xa vô cùng cho nên khóc. Khác với mình chứ. Để trở lại cái chuyện Nam Mô Hoa Đào. Trước cành đào hoa rộ đời hương sắc, Nam Mô Hoa Đào. Thưa quý vị, là mọi hiện tượng giữa đất trời này nó đều có khả năng là tác động để cho các vị dựng dậy Bồ đề tâm của các vị, năng lực tu của các vị, hoặc là cái năng lực quán chiếu của các vị để thành đạt cái con đường giác ngộ nhé. Một cái ví dụ gần nhất là thế này, ví dụ như đối với nhân gian thì cái điều này nó là bất hạnh, nhưng mà nếu nhìn bằng con mắt đạo thì cái điều bất hạnh của đời nó lại là cái điều, nó là cái điều hợp lý của đạo, nó là thuận duyên của đạo. Ví dụ như người ta nhìn ở nhân gian là bị chồng bỏ nè, bị vợ bỏ nè, đau khổ thất tình chừng như rất là bất hạnh. Thế nhưng mà nếu người ta khởi được cái tâm tu tập thì người ta làm chi? Ôi lại Phật, con mong muốn là được thoát cái kiếp nợ nần ràng buộc, thế nhưng bây giờ tự nhiên là người ta tha cho con, phóng thích tù nhân ngang xương vậy à? Thôi thì đảnh lễ cúng dường và bao nhiêu của cải không cần thiết, cho tôi được đời sống tự do thôi, để tôi là chính tôi, để tôi có được thời gian, có được không gian, có được cái quãng của đời sống tuổi già để tôi hành trì cái công trình tu tập của tôi, thì có gì tuyệt vời hơn. Thế nhưng mà với con mắt nhân gian ta nhìn vô, người ta sỉ xỏ, người ta thị phi, nói cái đời sống của tên nó tu làm sao nó bất hạnh lạ, tu mà vợ bỏ nó mất tiêu rồi. Hoặc là chị kia chứ tu kiểu gì mà ngộ vậy, 37 mới 21 ngày đi chùa thôi, về nhà cái chồng viết đơn ly dị mất. Và thưa các vị, ở đây ly dị dễ òm nghe, có 300 mấy chục đồng bạc kia, người ta quảng cáo đầy đường. Trên đường đi thưa các vị, đệ tử mình nó chở mình đi mình về, không có việc làm, mình cứ ngồi ngó quanh ngó quất, mình nói ồ hóa ra là rẻ ghê nghe. Cưới thì nó mắc vô cùng chứ có rẻ đâu, 5 trâu 7 bò đi cưới. Thế nhưng mà thôi nhau thì nó dễ òm, có 300 mấy chục bạc là thôi được, rất là rẻ tiền, sao lạ vậy? Đây là một bài thơ để tặng cho chúng ta, thưa các vị, mọi đối tượng ở bên ngoài có thể là nghịch, có thể là thuận, có thể là nhân duyên tác động khởi phát Bồ đề tâm, có thể là dẫn dắt các vị đi vào con đường phiền não, tùy vào cái năng lực bên trong của các vị, cái nội dung tâm thức của các vị, hay là cái văn hóa tâm linh của các vị được huân tập, thì nó hình thành cái sinh hoạt đời sống của chúng ta. Nó có thể đẩy ta dâng lên trong đời sống hạnh phúc, nó có thể nhận chìm ta trong nỗi bất hạnh, tùy vào cái nội dung bên trong của các vị có. Đây là bài thơ thứ nhất, chép thêm mấy bài nữa. Thế rồi bài thứ hai: đêm xuân phai nhòa, và rạng đông đến, trên cành đào hoa, vương trái tim tôi, vương trái tim tôi, trên con đường núi, đồng thảo nở hoa. Cái hoa đồng thảo này là hoa chi mình không có biết nghe. Hoa tử đằng thì người ta hỏi ngang xương thì mình còn giải thích được, tại vì mình biết cái tử đằng của nó, tử là màu tím, đằng là dây leo, Còn đóng thảo, thưa các vị, mình có thể giải thích để cho các vị dễ hình dung, đó là một loại hoa thân cây chứ không phải dây leo. Vương trái tim tôi trên con đường núi, đóng thảo nở hoa. Đêm xuân phai nhòa và rạng đông đến trên cành đào hoa. Biểu tượng của mùa xuân trên đất Nhật, thưa các vị, một là chim cu gáy, hai là hoa đào, ba là hoa đồng thảo, bốn là hoa tử đằng. Đó là những biểu tượng rất ư là mùa xuân trên đất Nhật. Mùa hạ thì có mưa, và mùa thu thì có tiếng ve, và mùa đông á, thì có tuyết trắng. Mỗi mùa nó có những cái biểu tượng khác nhau. Cho nên người ta chọn những bài thơ mùa xuân, đa phần nó đều có hoa đào là như vậy. Thế rồi mình đi vô cái bài thơ này. Đêm xuân phai nhòa và rạng đông đến trên cành đào hoa. Đêm nào, thưa các vị, nó không phải là bất chợt rồi nó sáng liền, tức là nó nhạt nhòa bóng tối. Và dần dần mặt trời lên ở chân mây rồi thì bắt đầu là cảnh vật nó rạng rỡ lên, và cái điều đầu tiên người ta phát giác trước tiên đó là trên cành hoa đào. Tại vì, thưa các vị, giữa đất trời lồng lộng này, cây thì người ta không chú ý, lá người ta cũng chẳng bận tâm, nhưng mà hoa thì người ta bận tâm nhiều hơn cả trái nghe. Khi nó đã kết thành trái rồi thì cái chuyện không còn gì nói nữa, nhưng mà lúc nụ hoa và hoa nở thì lúc đó là lúc mọi người đang chiêm ngưỡng. Và dường như ít ai mô tả cái đẹp của trái cây mà người ta mô tả hoa nhiều. Các vị tìm coi, 100 bài thơ thì 95 bài thơ nói về bông hoa chứ có phải nói về trái cây đâu. Và khi người ta nói về trái cây thì nó hàm nghĩa đây là cái văn hóa ẩm thực chứ không phải là văn hóa thưởng lãm, phải không? Hai cái chiều kích văn hóa rất là rõ. Văn hóa thi ca thì nó đi vào văn hóa thưởng lãm của nghệ thuật, của mắt nè, của mũi nè, của tâm thức nè, của cảm thụ. Còn văn hóa ẩm thực thì nó chỉ đi vào một hướng mà thôi, đó là hướng này thôi chứ không hướng khác. Thế cho nên thưa các vị, thi ca người ta nói về bông hoa đó là lẽ tự nhiên, do vì cái văn hóa của thi ca đó là văn hóa thưởng lãm từ bên trong của tâm thức, chứ không phải là văn hóa để ăn đâu. Đêm xuân phai nhòa và rạng đông đến trên cành đào hoa. Cái điều đầu tiên nhận diện ra trong cái bài thơ này, thưa các vị, cái tính tiệm tiến của nó. Tiệm tiến có nghĩa là chậm chậm nó đến đó. Chậm chậm nó đến, nó không phải là sáng bừng liền, nó rất là chậm chậm, nó thong thả thôi. Và hoa đào nó cũng nở rất là thong thả. Thì đại chúng, là cái điều mình muốn thưa và chia sẻ với các vị, cái đặc tính thứ nhất, ví dụ như bài thơ này: Vương trái tim tôi trên con đường núi, đọng thảo nở hoa. Đây là cái hiện tượng của một người đi ngang qua đường núi, và ông đã đi khuất xa rồi, tức là không phải là người đang đi trên con đường nữa, có thể là về đến nhà, có thể đang nằm trầm tư. Thế nhưng mà vương vấn trên con đường núi ông đã đi ngang qua, đó là những cánh hoa đỗng thảo nở ra đón chào ông lúc ông đi ngang qua đường núi. Và cái bài này thì nó là cho chúng ta một cái ý niệm rằng là đêm xuân nó tàn dần tàn dần, trời rạng đông đến thì hoa đào bật sáng trước mắt. Nó là một hiện tượng đậm đà nhất, đầu tiên nhất mà ta bắt gặp sau một đêm đen tối. Thì cái ý niệm của bài thơ này nó cho chúng ta cái điều thứ nhất, thưa các vị, là mọi vật hữu tình trên cuộc đời này nó đều có một cái tiến độ đến với ta rất là chậm. Đây là nét thứ nhất. Thời gian nó đi cũng rất là chậm, mà không gian nó đổi thay từ sáng tới tối, không phải là cái vù liền đổi thay. Và nhịp sống của chúng ta, thưa các vị, cũng thế, nó luôn có một cái tiến độ nhất định, và dù các vị có thúc đẩy nhanh cũng không thể được. Đó là cái khái niệm đầu tiên chúng ta nhận diện về cái bài thơ này. Khái niệm thứ hai vô cùng quan trọng mình muốn chia sẻ với các vị rằng là dù cho hoa đào nở từng cụm, một cụm của nó là 10 bông hay là 20 bông, hay là một cành hoa đào, hay là một cây đào, Thế nhưng mà mỗi cái bông nó nở ra, mỗi đóa hoa nó đều mang cái sắc thái rất là riêng biệt. Nó là kẻ lữ hành vô cùng đơn độc, chứ không hề có một cụm hoa nào mà nó cùng một nhất loạt như nhau. Mình thấy chừng như là một cụm hoa rất là chung nhau trong một dòng nhựa, nhưng mà thưa các vị, nhựa trải rất là riêng tư vào từng đóa hoa một. Cái đặc tính độc lập nó là điều rất tự nhiên của loài vạn vật hữu tình hay là của loài sinh vật như chúng ta. Chúng ta sống giữa cuộc đời này từ ngàn vạn nhân duyên hợp lại để hình thành một đời sống, nhưng mà mỗi một đời sống trong cuộc đời này nó đều có cái sắc thái rất là riêng nha. Nghiệp thức riêng, cấu trúc hình hài riêng, suy nghĩ rất là riêng tư. Thậm chí là dù ta có cố gắng ghép đời sống mình vào một ai đó, tưởng chừng như nó dính liền nhau, nhưng mà thưa các vị, không hề. Ngủ chung một giường nhưng mà hai giấc chiêm bao khác biệt vô cùng, hai dòng suy nghĩ chưa hề bắt nhịp với nhau. Thế cho nên cái đặc tính thứ hai đó là cái đặc tính cô độc hay là cái đặc tính cô đơn. Có điều rất là kỳ lạ là mình không chấp nhận cái này nơi tự thân đời sống mình bắt thiên hạ phải theo mình. Cái phó sản của cái tâm thức kỳ lạ này đó là mình muốn phê bình người ta, muốn người ta giống mình. Đây là một cái loại đặc tính vô cùng là kỳ lạ, mình không thấu đạt được cái điều này. Trong vũ trụ vạn hữu chưa có một loài gì không sống độc lập cả. Dù rằng nó sống bầy đàn, nhưng mà sâu thẳm bên trong dòng sống của nó là một sinh vật vô cùng là cá nhân chứ không có bầy đàn. Rồi sinh hoạt loài người cũng thế thưa các vị, là một sinh hoạt quần cư tập thể. Trong quá khứ thì chúng ta đã từng sống thành từng bộ lạc, thành từng thôn làng, thành quốc gia, thành dân tộc, thành một cụm văn hóa khác biệt. Nhưng mà trong cái dòng văn hóa chung như vậy, ta vẫn rất là riêng á. Rồi sâu thẳm trong đời sống chúng ta, các vị nhìn coi, là dù chúng ta có chết tập thể một lần, 50 người, 100 người, thì chúng ta vẫn tùy theo cái nghiệp rất cá nhân chúng ta đi, chứ ta không hề đi chung nhau. Không có hai linh hồn buộc chung nhau một lối để đi. Thậm chí là Trư Bát Giới lúc bị đọa, đi đường gặp bảy tám cô tiên, nó chết rồi, ta đi theo với những nàng tiên này để ta có mặt giữa trần gian, ta làm chồng mấy nàng tiên này. Thì cũng ra chung một lối, cũng làm heo như nhau. Các vị nhớ chuyện Trư Bát Giới chứ. Thế rồi, vừa sinh ra thì Bát Giới làm chi? Cảm thấy rất là kỳ lạ. Mình không thể sống đời sống của cái loài động vật ăn hèm thế này được. Cho nên nó coi giờ không biến vào rừng mất. Thế thì dù đi chung một cửa, sinh ra trong cái bụng của con heo nhưng mà vẫn khác biệt. Rồi bảy tám cô nàng họ sinh vào loài heo, sinh ra cũng mỗi người một hướng, mỗi người một sinh mệnh, chịu trách nhiệm về sinh mệnh của mình. Thế cho nên ngay giữa đời sống này, dù anh em chung một thai bào song sinh, vẫn là hai con người chịu trách nhiệm về hai mảnh đời riêng biệt. Cho nên cái đặc tính cô đơn, đặc tính độc lập, đó là đặc tính có mặt trong loài thực vật, trong loài động vật, và trong loài động vật cao cấp là loài người. Chúng ta đi một con đường như vậy không thoát được. Rồi quán chiếu sâu xa hơn, thưa các vị, là nỗi buồn niềm vui của các vị rất là độc lập nhé. Niềm vui có thể san sẻ được cho người, nhưng mà các vị phải tự làm cho nó nở hoa trong tâm thức các vị. Nỗi buồn của các vị cũng không ai lấy được giùm cả. Dù các vị có vác sáng tới bác sĩ tâm lý trị liệu, ỷ eo kể cho nó nghe mất vài tiếng đồng hồ rồi trả tiền 500-300 đồng một cách vô duyên rồi đi về, thì nỗi buồn nó vẫn còn đó. Dường như là đất Mỹ này nó cũng kỳ lạ, sinh ra cái ngành bác sĩ tâm lý trị liệu. Và người ta tổng kết dường như trên hành tinh này là nơi đất nước này cứ 5 người là có một bác sĩ tâm lý trị liệu đó. Trong khi ở Úc, mình xuống thành phố Adelaide, cả thành phố bao nhiêu triệu dân không biết, nhưng mà chỉ có duy nhất một bác sĩ tâm lý trị liệu thôi. Và nghe đâu bác sĩ tâm lý trị liệu đó ngồi đó mà ngáp ruồi thôi, không có bệnh nhân mới lạ. Còn đất nước mình thì thưa các vị, cuồn cuộn cái dòng sống nó rất là miệt mài chảy, Nó cũng tố cáo được một điều là bác sĩ tâm lý trị liệu rất là nhiều có mặt nơi đây và người ta đều ăn nên làm ra cả. Thì chứng tỏ là không có dân nào điên khùng nhiều như dân Mỹ hết. Trở lại cái chuyện đặc tính cô đơn này nơi đời sống. Thử quán chiếu coi là buồn của ta, vui của ta, hờn giận bất an của ta do ta tự quản lý lấy. Ở mức độ bình thường nhất là nếu ngay bây giờ ta không quản lý được nó, ta không chăm sóc được nó, ta không thay đổi được nó, thì cái chuyện tất nhiên xảy đến trong tương lai đó là lúc ta tật bệnh, lúc ta lâm vào tình trạng khó khăn, tay chân ta bất động, lúc miệng ta không nói năng được, thì lúc đó cái chuyện gì phát sinh? Thưa các vị, lúc đó vô cùng là cực nhọc cho chính tự thân ta nghe. Ta trở thành bức xúc, nóng nảy, khó chịu. Rồi người khác, thưa các vị, càng kinh sợ nữa. Lúc bình thường thì mình nhờ người ta không được thì mình tự mình làm việc đó. Còn cái lúc các vị lâm vào cái tình trạng tay chân các vị không cử động được, miệng ú ớ không nói thành lời, sai người ta thì sai không được, mình nói một đằng người ta làm một nẻo, lúc đó thì các vị hình dung rằng cái cơn giận của các vị, cái sự khó chịu của các vị, cái bức xúc của các vị nó như một trái bom nổ tung. Cho nên khi ta nhận diện được cái mức độ cạn nhất là chính ta là người chịu trách nhiệm toàn vẹn sinh tâm lý của ta, thì ta phải biết làm một điều khá thông minh là mình phải tẩy gọi nó, loại trừ nó, làm sạch nhẵn nó. Bằng không thì không ai lường được trong tương lai mình lâm vô cái tình trạng gì đâu. Đó là đặc tính thứ nhất, khéo nhận diện. Đặc tính thứ hai, khi mình có một cái quán chiếu rằng là ta dù có ràng buộc với bất cứ ai, ta luôn là người rất là cô đơn giữa trần đời, không hề có cái chuyện sống sánh đôi nhau, rồi ra đi khỏi nhân gian này cũng sánh đôi nhau. Thế thì các vị ngay bây giờ nên xả ly cái tâm thức chấp trước, người kia là sở hữu của tôi. Thưa các vị, vạn vật này nó luôn theo cái nhịp sống rất là vô thường, rất là bồng bềnh, buồn, giận, ghét, thương. Khi thì có thể chết mê, chết mệt vì nhau, nhưng mà có lúc người ta cũng chán chê nhau tới đỉnh đầu ấy chứ. Và mình biết vận hành tâm thức mình, nhận diện cái chu kỳ sinh diệt tâm thức, mình chấp nhận nó như tự thân nó. Thế thì tâm thức mình nó như cái đường sinh vậy, nó lên rồi nó xuống, rồi nó lên nó xuống, mình chịu đựng một chút rồi nó qua hết mọi nỗi niềm. Đây là cái mức độ cạn nhất nha. Cái tính khí trở trời, khó chịu, khó ưa, đó là cái chuyện tự nhiên của đời sống con người. Ta cũng thế, thì đừng có bao giờ đòi hỏi phê phán người thân của ta tại sao như vậy như kia. Bản chất con người nó là như vậy. Hãy ở cái cung bậc đời sống bình thường của loài người để nhận diện về điều này, để không có chê trách, oán thù và căm tức về cái chuyện đời sống của nhau. Mức độ bình thường nó là như vậy. Mình còn chưa chấp nhận mình được thay. Thì nói cái chuyện chấp nhận người kia như tự thân của họ làm sao dễ chứ. Ta cũng đổi thay sành sạch. Ta muốn người khác đừng đổi thay thì chuyện vô lý. Rồi ví thử người kia không đổi thay hoàn toàn, họ y như vậy, các vị chịu nổi không? Không chịu nổi. Các vị cũng ly dị thôi à. Lựa một cái đơn có 300 mấy chục bạc, đệ đơn là xong ngay. Thế thì thưa các vị, cái điều rất là hẳn nhiên là khi các vị thấu đạt được điều này thì các vị chấp nhận được mọi việc giữa cuộc đời này nó bản chất là như vậy thôi. Thế rồi điều thứ ba sâu hơn, cái đặc tính cô đơn trong mọi hiện tượng giữa đất trời này. Khi ta thấu đạt được điều này thì ta biết giải quyết đời sống của chính ta, đó là điều vô cùng quan trọng. Mình luôn chịu trách nhiệm về mình, tức là mình có quyền làm cho đời sống mình hạnh phúc hoặc khổ đau. Mình có quyền nhận chìm đời mình hoặc có quyền làm cho đời mình thăng hoa. Điều này trong bàn tay ta chứ không phải bàn tay của bất cứ ai khác. Cái điều mình muốn thưa cuối, chịu trách nhiệm. Buổi sáng á, mình đã có thưa với nhau một chuyện là dường như đời sống của chúng ta có thói quen là không chịu trách nhiệm về mình á. Mình luôn đổ hô tội vạ cho người khác. Và chừng như đây là cái đặc tính rất là quen của đời sống con người. Nhìn cái cấu tạo sinh lý của các vị thì biết, mắt mở để nhìn ra ngoài, mũi ngửi hương từ bên ngoài, tai nghe tiếng từ bên ngoài, và miệng cũng mong muốn có một cái gì từ bên ngoài để bỏ vào, phải không? Thế thì cấu trúc sinh lý của ta, mắt tai mũi lưỡi nó đều hướng ngoại. Do vậy cho nên khi có bất cứ nỗi niềm nào đến với thân tâm ta thì ta cũng đều hướng ngoại. Một là mình tìm cầu chỗ tựa, coi có thể ai đó làm chỗ tựa cho mình không. Hai là mình tìm cầu kẻ thù. Những bất an, phiền muộn, sâu xé lòng mình, những buồn khổ, làm chịu nặng lòng mình thì mình luôn tìm cái người để cho mình có thể thổ lộ được. Hoặc là tìm cái người để đổ hô tội vạ cho người. Dường như các vị thử nhận diện điều này trong đời sống ta thì biết ngay. Khi có nỗi buồn, sự bất an hoặc là nỗi bất hạnh, thường thường người ta tìm một người để thở than, để giải tỏa, để chia sẻ, dường như nó dịu đi nỗi khổ hết 50%. Cho nên bác sĩ tâm lý trị liệu mới có tiền chứ. Anh chỉ cần ngồi nghe thôi chứ làm chi. Và mình có được một người bạn để cho mình trút được nỗi niềm, thưa các vị, đúng ra là các vị trút cho chồng, các vị cho vợ các vị thì các vị cũng phải trả tiền mới là hợp lý đó. Tại vì người ta cũng là bác sĩ tâm lý trị liệu rồi. Thế là cái điều thứ hai nó cũng xảy ra rất là bình thường, đó là một là ta tìm người để trút nỗi niềm cho nó vơi, hai là ta tìm người để đổ thừa họ nó gây hoạn quả cho ta, cũng là một phương pháp để cứu vãn cái tình trạng tâm lý đang căng thẳng, đang bực bội. Tức là anh luôn trốn chạy chính anh luôn không chịu trách nhiệm về anh. Trong khi đó, cái sắc thái đầu tiên để có được hạnh phúc là anh hãy quay về nhận trách nhiệm mọi điều xảy ra do chính anh thôi. Điều thứ nhất, quay lại. Ví dụ, người ta khen mình. Nếu mà mình quen cái nếp sống văn hóa hướng ngoại, thế thì mình rất là thích chí khi được người ta khen, phải không? Còn nếu người ta chê mình, thì mình làm chi? Xìu xuống khi ta chê và căm giận khi người ta chê. Thế rồi cái điều đầu tiên mình làm để cứu mình, để làm cho hạnh phúc nó tràn dậy bên trong tự thân á, thì các vị nghe lời người ta khen, các vị làm chi? Tôi quay lại tôi nhìn coi tôi có thật sự đáng được người ta khen không ấy đã. Mà nếu tôi xứng đáng được người ta khen thì có gì đâu mừng. Tự nhiên nó vậy thôi. Nếu cái phẩm chất đời sống anh nó cao vời, nếu năng lực tâm thức của anh nó đủ vững, và nếu tài năng của anh nó ngang tầm với điều người ta khen, thì khen hay không khen gì có mất gì của ta đâu. Không vì lý do anh khen mà tôi thêm được cái chi. Thế thì thưa các vị, khi nghe lời khen mình quay lại tự nội thì sẽ không có cái chi. Không có phồng mũi, không có tự hào, không có kiêu ngạo, không có bị ai dắt dẫn cả. Thế rồi người ta chê. Thì chuyện cũng tất nhiên là nếu anh mà nghe lời người ta chê thì anh sẽ thấy bực mình, khó chịu. Đó là loại văn hóa hướng ngoại, quên mất mình, không biết tự chăm sóc nuôi dưỡng mình. Cho nên cái bước thứ hai khi người ta chê thì mình quay lại nhận diện cái điều đó đúng hay sai. Nếu đúng thì làm sao? Cảm ơn quá. Có khi tôi quên, tôi không biết rằng tôi quá tệ. Bây giờ anh chê, anh nhắc nhở tôi. Đúng, tôi có tệ như vậy, tôi có dở như thế, tôi xấu như thế. Thế thì có gì đâu mà thù oán người ta. Còn nếu người ta chê rất là không đúng, người ta muốn dè biểu mình, người ta muốn chà đạp mình, người ta muốn hủy diệt mình, cho nên họ chê. Thì thưa các vị, chuyện gì xảy ra? Có dính gì đâu, có dính gì đâu. Anh cố tình anh che mặt trời bằng bàn tay của anh được à? Tôi hiên ngang, hùng vĩ như mặt trời. Thế thì đừng hòng một lời chê của anh mà làm cho tôi xấu đi. Ví dụ như tôi đẹp thế này. Nói thế chứ không phải đẹp đâu nghe. Mình làm bộ nói vậy, ví dụ thôi. Mà ai chê xấu, thách đó. Chê mấy thì chê. Nhưng mà tôi cứ hiên ngang, tôi sống vậy thôi. Thế thì thưa các vị, cái điều đầu tiên rất là cần làm cho đời sống mình hạnh phúc là các vị nên quay lại tự thân các vị để nhận diện mọi hiện tượng đến đi. Nó không có cái chi mà đáng để cho chúng ta bận tâm, và không có cái chi đáng để bị người ta dắt dẫn và nhận chìm mình. Đây là bước đầu. Bước thứ hai, bước đầu là nhận diện khen chê, bước thứ hai là nhận diện cái chi. chẳng những buồn vui, thưa các vị. Mình quen với cái loại văn hóa là luôn luôn tìm người đổ thừa, cho nên buồn đến, vui đến, mình thường thường là tìm cái nguyên nhân bên ngoài, tìm kẻ tác động đến mình để có vui, có buồn. Bây giờ mình làm ngược lại, tức là quay lại, niềm vui đến, mình nhận diện nó. Ở mức độ cạn nhất để nhận diện nó là niềm vui này nó sinh khởi từ đâu? Nó sinh khởi từ người khen, sinh khởi từ cái món sở hữu mà mình thủ đắc. Thì thưa các vị, niềm vui này nó là loại có điều kiện này. Mà điều kiện đến thì vui, mà điều kiện đi thì nó sẽ mất. Và khi các vị nhận diện được điều này rồi thì niềm vui, nỗi buồn, vân vân, các vị triệt tiêu được cái mầm của mê lầm, cái sự mê lầm tâm thức. Ta nhận diện mọi việc bằng năng lực trí tuệ của người tu tập, thế thì không có cái buồn, cái vui nào nó dắt dẫn, nó lừa bịp được ta cả. Mức độ cạn của quay lại nhận diện buồn vui nó là như vậy. Nhìn thử coi cái nguyên nhân của niềm vui này nó đến vì những lý do nọ, lý do kia. Thì mình sẽ nhìn sâu xa hơn rằng là nếu niềm vui nó đến từ lý do lời khen, từ lý do được của tiền, thì nỗi buồn nó sẽ đến từ cái vấn đề rất gần gũi, đó là rồi sẽ mất. Thế thôi. Thế thì các vị luôn an trú trong cái năng lực trí tuệ quán chiếu nỗi buồn, niềm vui. Thế rồi tầng sâu của nhận diện buồn vui là chi? Đi vào pháp thực tập, nhận diện buồn vui, nó hàm nghĩa rằng vui đến ư? Mỉm cười đón nhận, đây là niềm vui nó đang đến. Và khi các vị mỉm cười đón nhận, các vị nhận diện nó, thì các vị sẽ thấy là từ cái mong manh bé nhỏ, nó lớn dần, rồi nó đến một cái lúc nó lên tới đỉnh cao. Rồi nó làm chi? Nó hạ xuống, từ từ nó đi qua, nó khuất bóng như một bóng bay bay ngang. Thế thì mình có thưởng lãm niềm vui không? Thưa các vị, thưởng lãm được niềm vui và chấp nhận cái sự đến đi của nó một cách tự nhiên nghe. Thế rồi nỗi buồn nó cũng đi theo cái chu trình như vậy. Tức là nó len lén, nó đến rất là mong manh, rồi nó lớn dần, nó hiện sừng sững ra trước tâm thức ta. Thế rồi nó thấp xuống, rồi nó ra đi. Thế thì cái chuyện gì phát sinh? Nỗi buồn nó có đến nhưng mà nó không nhận chìm các vị. Tại vì các vị là người đang thưởng thức nỗi buồn và niềm vui. Các vị thưởng thức được niềm vui như thế nào thì các vị thưởng thức được nỗi buồn như thế ấy. Mà khi ta dùng cái từ thưởng thức niềm vui nỗi buồn thì niềm vui nỗi buồn nó không còn là cái đáng cho chúng ta trìu mến, dính mắc. Nỗi buồn ta thưởng thức được nó thì nó không là nỗi kinh sợ để ta hoảng loạn chạy trốn đó. Và khi các vị thưởng thức được nó, nhận diện được nó, thì nó đã trở thành cái chi? Nó bồng bềnh, nó là đối tượng đang sinh, đang diệt, đang đến, đang đi. Nó không dính chi các vị cả. Vẫn buồn, vẫn vui, như bao nhiêu con người giữa trần thế. Nhưng mà người đó hiên ngang lòng lỏng như thiên đế đứng giữa cuộc đời này. Không bị buồn nhẫn chìm, không bị vui dắt dẫn. Thế thì ở tầng thâm sâu thì các vị làm được cái điều này không phải khó khăn. Từng bước một ta hiểu ra vấn đề. Điều đầu tiên mình lặp lại là nhận diện rằng mọi việc nó xảy ra do ta chịu trách nhiệm. Điều thứ hai, mọi hiện tượng của thân sinh lý, của tâm lý các vị xảy ra, các vị đều quay ngược lại để nhận diện. Thế thì các vị sẽ bước đến tầng thứ ba là các vị có khả năng làm người nhận biết được đây là buồn, đây là vui, đây là lo lắng, đây là bất an, đây là khổ đau, đây là trần lụy. Cái vụng của chúng ta không làm được điều này là tại sao? Do vì niềm vui, hạnh phúc đến, cái mình tan biến trong đó. Mình hớn hở vô cùng, mình quên là nó đến nó đi, nó là một hiện tượng tâm lý đang vận hành ngang ta, chứ nó không phải là ta. Mà ta còn là con người đang quan sát nó, thưởng lãm nó, chiêm ngưỡng nó, ngắm nhìn nó. Mình dùng một loạt từ nhưng mà nó chỉ hàm một nghĩa thôi, là anh nhận biết nó đến thôi chứ có gì đâu. Nói quanh quanh cũng phải nói như vậy thôi, tại vì nghèo mà vốn liếng mình có ngần đó thôi. Các vị là người nhận biết đó, chứ các vị có phải là đối tượng bị biết đâu. Ta quan sát, ta chiêm ngưỡng, ta thưởng lãm cũng là nhận biết thôi, không có gì lạ cả. Mà trong một cái chữ nhận biết nó bao hàm rất là nhiều cái tính năng như vậy, thưa các vị. Anh quan sát được nó thì anh thưởng lãm được nó. Nó hàm nghĩa rằng là buồn ư? thì mình cứ buồn, nhưng mà ta không buồn. Buồn là một cảm thọ đến đi ngang qua. Ta là người đang nhận biết nó, thưởng lãm nó, ta có thể trìu mến nó, ta có thể làm mọi việc, nhưng mà không hề bị nó dắt dẫn, thưa các vị. Tóm lại, khi có sự quay lại thì các vị tự nhiên an trú trong cái vùng trời thiền tập. Và để làm được điều này, thưa các vị, nó đòi hỏi như mình vừa thưa ban đầu, đó là các vị phải thay đổi cái nét văn hóa đời thường bằng cái nét văn hóa của người có tu tập. Và kỳ thực, định nghĩa cho sâu sắc thì tu tập là một loại văn hóa chứ không phải là một loại tôn giáo gì cả. Nó chỉ là một loại sinh hoạt tâm linh thôi. Nó không có biên giới giữa tôn giáo này, tôn giáo kia chứ cả. Cái cách thực tập Phật dạy đúng và chính xác, thưa quý vị, nó là một loại nét văn hóa để làm cho đời sống anh dâng lên, làm cho phẩm chất anh cao vời giữa cuộc đời này, để lấy đi những buồn khổ bất an, để làm cho đời sống anh 50 năm, 70 năm giữa trần đời nó tràn đầy phúc lạc. Tại vì đối với những cái pháp hành trì khác thì cái tính tôn giáo nó có mặt, tại vì phải tôn phụng thần linh, phải thờ phụng vị giáo chủ, phải một bề nghe theo các vị giáo sĩ, bảo chết thì chết, bảo sống thì sống, phải tin tưởng một bề. Riêng đối với pháp môn hành trì của Đức Phật thì không phải cái chuyện cuồng tín như thế, thưa các vị. Cũng không phải mình luyện đời mình vào một vị thần linh nào để chết để sống. Mà các vị chỉ cần làm một việc là các vị dùng năng lực trí tuệ của các vị nhận diện được con đường đúng sai, giảng trạch được cái pháp hành trì và ứng dụng điều đó ngay nơi tự thân. Thế thì các vị thành đạt được sự an lạc giải thoát. Các vị nhìn thấy là mình thưa với các vị một buổi có hề kêu gọi các vị thờ phụng Đức Thích Ca không? Ngay cả giáo chủ vị khai sáng ra cái dòng tuệ giác này, chúng ta cũng không cần phải lễ lại ngài từng ngày. Chẳng qua đó là những cái pháp hành trì mượn phương tiện đó để có thể làm cho tâm ta an trú được ngay phút giây hiện tiền, để có thể nhận diện rằng là ta chịu trách nhiệm về đời sống ta, để có thể làm được một điều là mọi cái tác nhân đến bên ngoài ta đều quay vào bên trong tự thân ta, để có thể quán chiếu rằng mọi cái đều đến đều đi, nhưng mà cái quán chiếu thì chưa từng đến và đi. Mọi cái cảm thọ vui buồn thì sinh diệt, nhưng mà cái nhìn thấy vui buồn thì chưa từng sinh diệt. Thế thôi. Thế cho nên cao vời nhất trong giáo lý đạo Phật, thưa các vị, đừng quan niệm rằng Phật giáo là một tôn giáo. Nó là một sắc thái văn hóa. Đó là một phương pháp hành trì. Đó là một cách thức để anh ứng dụng, anh làm thăng hoa đời sống anh. Và trong cái yếu tố thực tập của thiền, thưa các vị, nó là một yếu tố rất đặc thù, không mang màu sắc tôn giáo gì bên trong cả. Chỉ đơn giản là thực tập thôi. Dội ngược ánh sáng nhận biết về ngay nơi tự thân để nhận biết toàn thân. Dội ngược ánh sáng nhận biết để nhận biết từng cảm thọ vui buồn. Và đem năng lực tâm nhận biết để nhận biết từng dòng ý niệm đang sinh đang diệt. Thế thì các vị thấy có cái tính thần kỳ bí hiểm gì trong đây không? Không. Có cái vị thần linh nào cần các vị mời để các vị làm được điều này không? Cũng không. Và có cần phải mở miệng bi bô tụng đọc cái câu thần chú gì mới làm được điều này không? Cũng không. Thế thì thưa đại chúng, cái chuyện cuối cùng còn lại đó là ta có niềm tin với tự thân ta hay không mà thôi. Nếu ta có niềm tin với tự thân ta thì ta đi vào con đường hành trì này không phải khó khăn chi cả. Tự nhiên là ngay trong một đời các vị nếm được hương vị Phật Pháp và các vị thành đạt được con đường an lạc giải thoát hiện tiền. Và Đạo Phật chưa hề hứa hẹn rằng là cuối con đường hầm mới có ánh sáng, chết đi rồi anh mới vào cảnh giới chư Phật. Không. Ngay còn sống đây mà anh còn chưa nếm được hương vị của an lạc giải thoát. Thế thì khi bệnh thôi thì anh đừng hòng có chuyện an lạc giải thoát, nói chi đến cái chuyện anh chết. Các vị, ngay trong hiện đời này, lúc bình thường này, tâm thức mình nó còn tràn đầy phẫn hận, giận dữ, xung động, bất an. Khi đổ bệnh này các vị mới thấy là bao nhiêu cái chứng tật nó hiện ra vô cùng là cực cho thiên hạ. Mình đã chứng kiến nhiều người như vậy nghe. Các vị cũng chứng kiến nhiều người bằng hữu mình như vậy. Bình thường hắn có chịu một thôi, tới chừng hắn đổ bệnh ra thì hắn khó chịu bao nhiêu? 30 lần chứ không phải 10 lần đâu thưa các vị. Thì đừng hòng có chuyện là tôi cứ làm bao nhiêu việc đi rồi tôi có một cái ghế sẵn ở cõi cực lạc rồi cái tôi về đó, thưa không, chuyện đó ngay bây giờ anh không nếm được hương vị cực lạc niết bàn, thế thì đừng hòng có chuyện mất hình hài này rồi du hành về cảnh giới nào, nó an lạc đâu. Tóm lại cứ tóm hoài mà không hết. Thế thì giờ thì tới rồi. Ý thứ nhất mình muốn thưa, thưa các vị, tu chẳng có phải là cái gì ghê gớm cả, mà nó là cái sự thay đổi nếp nghĩ của các vị gọi là tu. Điều thứ hai, cái nếp suy nghĩ của các vị ở cái cấp độ nào, ở cái tầng mức nào là nó biểu lộ được đời sống các vị, văn hóa của các vị. Nếu nếp nghĩ của các vị mà nó cao vời ở cái mức độ tâm linh thì đời sống của chúng ta nó biểu hiện văn hóa tâm linh. Và khi nó biểu hiện vậy thì cái người đầu tiên thưởng thức được đó là chính tự thân ta nghe. Ví dụ như các vị nâng tâm thức của các vị đến một cái tầng văn hóa rất là cao vời, như chúng ta đã từng sống trong xã hội Việt Nam vào trước 75, thì các vị thấy là cái tính cách của những người Việt trước 75 so với tính cách của người Việt ngay bây giờ rất là khác. Mình không dám nói là văn hóa nó cao nó thấp chi, mình chỉ nói nó khác là đủ hiểu rồi. Thế thì cái điều này nếu ứng dụng vào bên trong thì các vị cũng thấy nó là như vậy. Cái trình độ tâm thức của tôi như vậy thì đời sống tôi phải như vậy. Tôi phải buồn vui giận ghét như vậy, tôi phải bất an như vậy, tôi phải xao động như vậy. Cái trình độ tâm thức tôi nó ở chiều kích này, nó ngang tầm với cái điều này thì đời sống tôi nó an lạc, nó hạnh phúc, nó vị tha, nó đóng góp được nhiều hữu ích cho người thân và kể cả người không thân, nó phải như vậy thôi. Thế thì cái chiều kích tâm linh được nâng đến một mức độ nào đó thì đời sống của các vị tự nhiên là lợi ích nó đến tự thân, lợi ích nó đến với người thân thôi. Không cần đổi thay hoàn cảnh, không cần bắt người khác phải theo ý mình. Ta là ai mà dám phê phán họ? Ta là ai mà muốn họ phải làm theo ta? Ta hãy tự làm điều đó cho chính ta trước, rồi cái năng lực nó sẽ lây lan. Đây là cái tâm ý thứ nhất. Tâm ý thứ hai, để thành toàn được điều này, tức là thành tựu được điều này, thưa các vị nên nhớ hai chữ thôi, tức là mọi việc xảy đến ta, ta đều quay ngược lại. Nhận biết, quán chiếu. Khi các vị quay ngược lại, thì ý niệm đầu tiên nó có đó là ta chịu trách nhiệm hoàn toàn về tất cả nỗi niềm đến với ta. Buồn khổ, bất an, ưu tư, sầu muộn, bất hạnh, vân vân. Thưa các vị, khi mình quay ngược lại thì mình tự nhiên có đủ thông minh để phán quyết rằng việc này nó khổ như vậy, bất an như vậy, mất thì giờ như vậy, ta có quyền đổi thay chứ. Ví dụ, không có đem các vị ra làm gì, đem thầy bất tỉnh đi. Chẳng chắc, tại vì mình nói về mình thì nó đúng hay không sai đâu. Ví dụ như mình thấy rằng là tự nhiên sao mình bỏ ăn bỏ ngủ về cái chuyện tất tả ngược xuôi đi dạy hết chỗ này tới chỗ kia cực quá, thế rồi mình đổ thừa tại các Phật tử thương mến tôi cho nên tôi phải chạy tất tả ngược xuôi ư? Sai, tại ưa nói quá cho nên vậy thôi. Và nếu thương mình cho đủ thì dừng lại, cắt bớt cái sinh hoạt, các đạo tràng bớt đi, nói năng láp giáp thì thế thì khỏe mình. Thế thì cái việc quay lại thưa các vị nó cứu đời ta chứ có phải ai cứu đâu. Mà thông thường ta cứ đổ thừa, tại vì nhiều đạo tràng thương mến tôi quá cho nên tôi không nghĩ được. Nói thế thì vô lý. Các vị thấy vô lý chứ sao? Anh tự quyết về đời sống của anh. Anh không ưng đi, anh không vác xác tới đạo tràng nọ, đạo tràng kia thì có trời mà bẫy anh có không dăng đi đâu được. Chắc như vậy đó. Thế thì thưa các vị, mọi việc cần quay lại nghe. Đừng trách cứ bất cứ ai. Đừng bảo rằng tại sao tôi làm một ngày ba bốn chót. Đừng trách rằng là tại sao con tôi nó không thương tôi. Tại mình không thương nó cho đủ. Tại mình không đủ thông minh. Thế thì cái từ này nó vô cùng quan trọng. Các vị hãy thuộc lòng. Hãy quay lại. Nhận diện về mình. Nhận diện về sự việc xảy ra. Và cái từ cuối cùng thưa các vị, khi quay lại được thì có cái năng lực nội tỉnh, các vị sẽ làm được một điều là luôn là người quan sát, luôn là người nhận biết. Thế thì từ quay lại mức độ cạn, đi đến chiều sâu, đi thẳng vào pháp hành trì của thiền tập. Thiền tập không có chi là ghê gớm cả, chẳng qua chỉ là sự nhận biết có mặt mà thôi. Anh cũng đi như thế, nhưng mà nếu cái năng lực nhận biết nó tràn đầy thân tâm anh thì người ta gọi nó là thiền hành. Anh cũng ngồi như thế. Thế nhưng mà anh ngồi anh để thần trí anh dạo chơi thì anh đang ngồi mà mộng với mơ. Anh ngồi anh làm cho năng lực tâm anh nó tràn đầy sự nhận biết ngay hiện tiền, không chạy tới chạy lui, thì đang tọa thiền. Dù anh ngồi không có đúng phong cách gì cả, anh ngồi ngửa, ngồi nghiêng gì đó thì không quan trọng, mà cái phẩm chất thiền nó vẫn có trong lúc anh ngồi. Anh ăn, anh uống, anh nói, anh cười, anh làm mọi việc. Nếu năng lực nhận biết nó tràn đầy thì mọi việc làm đều là thiền tập. Việc làm thì như nhau, nhưng mà phẩm chất việc làm nó khác biệt. Nếu đưa năng lực nhận biết vô thì mọi việc làm đều là thiền tập. Không có năng lực nhận biết đi vô, không có ý thức nhận biết sáng tỏ thì thưa các vị, ta chỉ là một xác chết đi sinh hành thế này. Ta chỉ là một người mộng du thôi. Nói cái từ mộng du thì nó nhẹ, mà thiền sư thì dùng cái từ đủ gây chấn động là anh không có năng lực nhận biết sống động nơi thân tâm anh. Lúc đi, lúc đứng, lúc nói, lúc cười. Thế thì anh chỉ là một cái xác chết du hành trên mặt đại địa thôi. 4:30 rồi đó.
Chúng sinh vô biên thầy nguyện độ phiền vô thần thể nguyện đoàn pháp môn vô lượng thể nguyện học Phật đạo vô thượng.